Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Vô Minh và Hành. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, khi nói đến vô minh, nhiều khi chúng ta ai cũng có thể nói là vô minh, tức là muốn chỉ cho một người nào đó đang nói hay là đang làm với một tâm tư không kiểm soát được. Chúng ta có thể nói người đó là vô minh. Hay là một người nào đó đang giận dữ, cũng có thể nói người đó là vô minh. Và nói chung là bất cứ một trạng thái nào làm cho một con người đó không còn đủ sáng suốt thì chúng ta gọi người đó là vô minh. Và hành tức là những hành động cụ thể tiếp theo trạng thái vô minh. Như vậy khi mà nói đến vô minh và hành, và chúng ta đã và đang khai triển hai chi phần quan trọng đứng đầu trong lý nhân duyên, là một trong những phần giáo lý căn bản của Đạo Phật. Căn cứ theo lời Đức Phật dạy, pháp duyên sanh không phải là một giáo lý mà chúng ta có thể lãnh hội bằng đọc sách vở nhiều, cũng không thể lãnh hội qua sự tìm tòi nghiên cứu lý luận suông, mà chúng ta cần phải có một quá trình thực nghiệm. Phải biết rằng là giáo lý này tuy là căn bản nhưng mà vô cùng thâm diệu. Vì vậy nếu mà không thấu triệt và không thông suốt thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này nó chẳng khác nào như một cuồng chỉ rối. Và những nhân duyên nó chằng chịt giữa mình, ta và môi trường chung quanh giống như là mớ bằng băng vậy. Và vì không thấu triệt và không thông suốt giáo lý này, cho nên con người chắc chắn sẽ không thể nào vượt qua trạng thái đau khổ và mãi mãi luân chuyển trong sanh tử luân hồi. Như chúng ta đã biết, theo chiều thuận thì vô minh sinh ra hành. Do hành cho nên mới có thức, do có thức cho nên mới có danh sắc, rồi từ đó dẫn đến lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hiểu và dẫn tới sanh già bệnh chết, rồi tiếp tục đi vào trong luân hồi sanh tử. Còn nếu nói theo chiều nghịch, khi mà vô minh diệt thì hành cũng chấm dứt. Mà khi hành chấm dứt, tự nhiên thức cũng không thể sanh được. Và như vậy tiếp tục dẫn đến không có sanh, không có già, không có chết. Mà đã không có sanh, già, chết thì đương nhiên cái vòng luân hồi sanh tử nó chấm dứt tại đó. Như vậy theo hai chiều thuận và nghịch đều căn cứ vào vô minh. Chính vì vậy mà nhiều người cho rằng vô minh trong giáo lý nhân duyên khởi là điểm đầu tiên của vạn vật. Và cũng có người cho rằng vô minh trong giáo lý duyên khởi phát sinh có điều kiện. Vậy thì bây giờ, trước khi bàn về vô minh và hành, chúng ta thử tìm hiểu coi những lý luận đó đúng hay sai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu từng điểm một, tức là khái niệm về nguyên nhân đầu tiên của vô minh. Có người vì không hiểu thấu được giáo lý, không hiểu được nghĩa thực sự của giáo lý vô cùng quan trọng này, cho nên họ cứ cho rằng đây là định luật nhân quả có tính cách máy móc, tự động, hay là chỉ giản dị là một sự phát sinh đồng thời. Có người cho rằng đây là một điểm đầu tiên của muôn loài vạn vật. Lẽ tất nhiên ai cũng có quyền suy nghĩ, ai cũng có quyền nói, chúng ta không có thể nào buộc miệng người ta được. Thích nói thì cứ nói. Nhưng mà còn vấn đề đúng hay sai, vấn đề mà chúng ta có thể áp dụng những luận cứ đó vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta được hay không, đó là một vấn đề khác nữa. Tuy nhiên đối với người học Phật, nghe nhưng mà chúng ta không có phản ứng, ghi nhận những điều họ nói và chúng ta cũng nghe và ghi nhận lời Đức Phật dạy. Đức Phật ngài nói như thế này: trong tư tưởng Phật giáo không có một cái gì gọi là nguyên nhân đầu tiên, và pháp duyên sanh này cũng không nhằm đào sâu hay là tìm kiếm một nguyên nhân đầu tiên. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật quả quyết rằng khởi điểm đầu tiên của kiếp người là một cái gì không thể quan niệm được. Và tất cả những ý niệm, những khảo sát và những tranh luận về một sự vật được coi là khởi điểm đầu tiên đều là sai lầm. Thật sự là như vậy. Bởi vì nếu chúng ta cả quyết là phải có một nguyên nhân đầu tiên, thì tất nhiên chúng ta phải có quyền đòi hỏi một nguyên nhân cho cái gọi là nguyên nhân đầu tiên đó. Nói như vậy để xác định rằng không có cái gì thoát ra ngoài sự chi phối của định luật điều kiện và nguyên nhân. Hay nói một cách khác, muốn có sự phát sinh phải có một cái gì đã tạo điều kiện. Đây là một định luật thiên nhiên bao gồm toàn thể tất cả mọi sự mọi vật ở trong thế gian này. Ngoại trừ những người không trông thấy, không muốn thấy, hoặc là thấy rồi nhưng mà cố tình coi như không thấy, hay là cố tình bưng bít sự thật, cho nên họ vẫn từ chối. Ở Tây Phương, theo lối giải thích các hiện tượng bằng cách là quy chiếu về một nguyên nhân đầu tiên, nó không còn thích hợp nữa. Nói như vậy để cho chúng ta thấy cái mà gọi là thượng đế sanh ra vạn vật đó, nó không còn thích hợp trong xã hội Tây Phương nữa. Theo chiều hướng này, chúng ta thấy quan niệm về một tự ngã, về một thần linh, một đấng tạo hóa cầm quyền thưởng phạt cho một hành động thiện, hay là ác, những đấng tạo hóa đó nó không còn thích hợp nữa. Quả thật không có chỗ đứng trong tư tưởng Phật giáo. Bởi vì tư tưởng Phật giáo không bao giờ chấp nhận chỉ có một nguyên nhân mà có thể làm được tất cả mọi thứ. Sự xác định này rất là mạnh mẽ, và có thể đối với những người chủ trương có thần linh, tin tưởng rằng là có một đấng là toàn năng toàn thiện đã tạo nên chúng sanh và đã diễn biến trên thế gian này mọi thứ, họ sẽ không hài lòng khi nghe chúng ta nói như vậy. Có thể người đó khép chúng ta vào cái tội gọi là bất kính với đấng thượng đế hay là đấng tạo hóa có quyền năng tạo tác mọi thứ trên cuộc đời này. Có thể nói rằng ý niệm về thần linh đó nó bóp nghẽn sự tự do tin tưởng của con người và bóp nghẽn sự tự do của những ai có khuynh hướng muốn tìm hiểu, muốn phân tích, muốn dò xét tỉ mỉ và muốn nhìn xem coi cái gì nằm phía sau tầm thấy của cặp mắt thường, và muốn tìm hiểu coi cái gì đã làm chậm trễ tuệ giác, giác ngộ của chúng ta trong tiến trình tu học. Theo quan điểm của Phật giáo thì chủ trương cho rằng mọi sự, mọi vật phát sanh không phải do một nguyên nhân duy nhất hay không nguyên nhân, mà là do nhiều nguyên nhân. Cá nhân con người cũng vậy, mà cả đến vũ trụ cũng vậy. Tất cả đều nằm trong sự chi phối của định luật thiên nhiên. Định luật thiên nhiên mà chúng tôi muốn nói ở đây chính là định luật nhân quả và duyên sinh. Định luật này nó không có khởi điểm và cũng không có chỗ tận cùng, nghĩa là chúng ta không biết nó bắt đầu từ lúc nào, và chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết khi nào nó chấm dứt. Chẳng hạn như mỗi nhân thì nó tạo ra quả, và mỗi quả nó đều trở thành nhân, và nhân đó nó lại tiếp tục sinh ra quả. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy cái trứng nó sinh ra con gà, rồi con gà là để ra cái trứng. Quý vị cứ thấy như vậy, rồi một hồi á, chúng ta không biết cái trứng đầu tiên hay là con gà đầu tiên. Có ai nói là cái trứng trước hay là cái con gà trước? Chúng ta không bao giờ biết được. Tại vì khi mà nhân đó nó sinh ra quả, rồi quả nó là tiếp tục nó sinh ra nhân, rồi nhân đó nó là làm quả, quả là tiếp tục sinh ra nhân, nhân quả nhân, cứ như vậy mà nó liên tục, nó tạo nên một chuỗi dài. Đó là chỉ nói về những cái mà chúng ta thấy trong hiện tại. Còn đối với con người, chúng ta không thể quan niệm ở một thời điểm khởi đầu và một thời điểm chấm dứt về con người. Tại vì không ai có thể đi ngược dòng thời gian để mà phân trở lại điểm khởi nguyên từ đâu con người sinh ra. Đối với tất cả vạn vật chứng minh được, chúng ta còn có thể nói là không thể tìm được thì huống chi là con người. Đi tìm khởi điểm của một quá khứ vô thỉ thì đó là một điều vô ích và vô nghĩa lý. Bởi vì đời sống không phải là một thực thể trường tồn bất di bất dịch, mà là một sự trôi chảy luôn luôn tiếp diễn của những biến đổi sinh lý và tâm lý. Môi trường chung quanh của chúng ta tất cả cũng đều thay đổi. Điều này cho phép chúng ta nói rằng không có lý do để giả định rằng thế gian có một khởi điểm. Nếu có, thì đó là một ý niệm chủ trương sự vật phải có một khởi điểm của một số cá nhân nào thôi, chứ không phải ai cũng nghĩ như vậy mà ai cũng chủ trương như vậy. Cũng có thể nói có thật sự đó là sự phát sinh, nhưng mà do trí tưởng tượng nghèo nàn của một số người, họ không có tuệ giác. Vì không có tuệ giác, cho nên cứ nghĩ là phải có một đấng thần linh nào đó hay là một đấng thượng đế nào đó để mà tạo sanh ra tất cả mọi thứ. Nếu nói về nguyên nhân đầu tiên thì chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Còn bây giờ nói đến sự phát sanh do có điều kiện, thay vì nói về mọi sự, mọi vật trong cuộc đời này sở dĩ mà có là đều do có nguyên nhân đầu tiên, thì Đức Phật ở đây đó, Ngài nhấn mạnh ở chỗ này. Ngài cũng có nói đến sự phát sinh của mọi sự mà vật đều do có điều kiện hỗ tương tác dụng với nhau. Nghĩa là cái này phát sinh tại vì do có điều kiện, do cái kia tạo điều kiện mà nó ra. Tất cả mọi vật ở trong thế gian này đều nằm dưới sự chi phối của định luật nhân quả. Hay nói một cách khác, hành động và hậu quả của hành động đều có sự hỗ tương tác dụng với nhau. Chúng ta không thể nghĩ đến một vật gì đó trong vũ trụ tự nhiên mà phát khởi mà không do cái gì khác làm nguyên nhân hay là tạo điều kiện để hiện hữu. Điều này cho chúng ta biết rằng không có việc gì trong cuộc đời này gọi là may với rủi. Bởi vì mỗi diễn biến đều là hậu quả của những diễn biến khác xảy ra trước đó. Mỗi việc xảy ra đều do hậu quả của nhiều nguyên nhân trong quá khứ phối hợp lại. Cho nên nhân nào thì tạo quả nấy. Như một việc mà chúng ta trồng cây cam thì chắc chắn hột cam đó sẽ mọc lên cây cam và cây cam đó sẽ tiếp tục cho trái cam. Khi mà chúng ta trồng hạt cam thì không thể nào nó sinh ra hạt bắp được. Như vậy cho chúng ta thấy rằng là luật nhân quả và luật tương đồng của vạn vật luôn luôn ở một nơi nào cũng chiếm ưu thế. Thành ra vì vậy Phật giáo Đức Phật Ngài nói tất cả các pháp hữu vi, tức là các vật cấu tạo đều khởi sinh nhất thời tồn tại và chấm dứt tùy theo điều kiện và những nguyên nhân phụ thuộc. Mặc dù lời dạy này rất là vắn tắt nhưng mà nó gợi ý trên những danh từ để diễn đạt thuyết duyên sanh hay là phát sinh do điều kiện một cách rõ ràng rành mạch, không thể lầm lẫn được. Trong kinh có ghi nhận như thế này: lúc Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài suy niệm về pháp duyên sinh như thế này. Trong canh đầu, Đức Phật Ngài suy niệm về pháp duyên sanh theo chiều sanh diệt của vạn pháp. Khi mà cái này có thì cái kia phát sinh, với sự phát sinh của cái này, cái kia phát sanh. Tức là tùy thuộc nơi vô minh, do vô minh cho nên có hàn, và tùy thuộc nơi hàn cho nên thức có mặt, vân vân và vân vân. Đó là sự phát sinh của toàn thể tạo nên một khối gọi là khối khổ đau trong cuộc đời này. Vào canh giữa của đêm đó, Đức Phật suy niệm về pháp duyên sanh theo chiều chấm dứt của vạn pháp. Khi mà cái này không có thì cái kia không thể phát sinh, với sự chấm dứt của cái này thì cái kia cũng phải chấm dứt. Với sự chấm dứt này muốn nói rằng là khi mà vô minh chấm dứt thì hành cũng chấm dứt, mà hành chấm dứt thì tức thức cũng chấm dứt. Và do vậy sanh lão bệnh tử cũng chấm dứt, vòng luân hồi sanh tử sẽ không có cơ hội để mà tiếp diễn nữa. Như vậy khi mà chấm dứt sanh già bệnh chết, có nghĩa là chúng ta chấm dứt toàn thể của khối đau khổ, không còn sanh tử luân hồi. Cả hai yếu tố phát sinh và chấm dứt của pháp duyên sinh đều có từ đầu đến cuối. Ví dụ, với sự phát sinh của vô minh, rồi hành phát sinh, với sự chấm dứt của vô minh thì hành chấm dứt. Như vậy chúng ta thấy rất là rõ ràng. Và rồi trong canh cuối, Đức Phật Ngài suy niệm về pháp duyên sanh cả hai chiều, chiều phát sinh và chiều chấm dứt của vạn pháp. Khi cái này có là cái kia phát sinh, với sự phát sinh của cái này, cái kia phát sinh. Khi mà cái này không có thì cái kia cũng không phát sinh, với sự chấm dứt của cái này thì cái kia chấm dứt. Tức là tùy thuộc nó vô minh, cho nên hành phát sinh. Cứ như vậy mà đến sanh già bệnh chết cũng phát sinh theo. Như vậy phát sinh toàn thế khổ đau này. Khi mà vô minh phát sinh, hành có, sanh có mặt, thì đương nhiên là có mặt chúng ta trên cuộc đời này. Thì như vậy là có thọ lãnh sự vui sướng hay là đau khổ cũng có mặt. Và như vậy là khối khổ đau phát sinh. Và nếu mà với sự chấm dứt rõ ràng của vô minh thì hành cũng chấm dứt, thì như vậy toàn thế khối khổ đau này cũng không còn. Và như vậy theo chiều phát sinh, pháp duyên sanh biểu hiện tiến trình của sự hình thành, hay nói một cách khác là sự xuất hiện hay là phát sinh của khổ đau dẫn đến tiến trình, tạo nên một điều kiện hỗ tương với nhau để mà phát sinh. Còn nếu mà chúng ta suy diễn theo chiều chấm dứt thì pháp duyên sanh này nó cũng rất là rõ ràng giản dị. Và cái sự chấm dứt tiến trình của sự hình thành này, tức là chấm dứt những điều kiện bảo tồn tiến trình đó, tức là chúng ta tiêu trừ khổ đau và chúng ta có thể tiến lên bến bờ giải thoát giác ngộ. Bàn về lý duyên sanh thì thường được giải thích nhiều danh từ, và như vậy chúng ta không thể nhìn ở một khía cạnh nhỏ mà chúng ta nói là hiểu hết, hay là chúng ta không thể hiểu được một chút ít mà chúng ta cho đó là toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Thành ra vì vậy điều quan trọng là người Phật tử chúng ta phải lắng nghe nhiều, thực hành nhiều, để rồi chúng ta có một cái kinh nghiệm sống thực sự cho chính bản thân của mình. Điều mà chúng tôi cũng xin được nói lại về giáo lý duyên khởi không phải là một giáo lý với một từ ngữ lý thuyết suông, mà chúng ta phải áp dụng trong đời sống hàng ngày chúng ta mới có thể hiểu được. Mặc dù bề ngoài pháp này có vẻ là như vậy, nhưng mà càng áp dụng trong đời sống hàng ngày thì chúng ta mới thấy cái sự thâm thúy của nó, bởi vì sự liên quan giữa chúng ta và những người khác, sự liên quan của con người chúng ta trong đời hiện tại này và ở trong đời quá khứ, và cũng là điểm móc nối để cho chúng ta biết được trong tương lai chúng ta sẽ như thế nào và chúng ta sẽ đi về đâu. Nó quan trọng là như vậy. Chỉ vì để được giảng di và vắn tắt cho nên lối giải thích phải được trình bày là như vậy. Nhưng mà những người đã từng học, những người đã quen thuộc giáo lý của Phật thì sẽ hiểu rằng lời giáo huấn của pháp duyên sanh bao hàm những gì, đưa đến một nguyên tắc căn bản được gọi là minh hay là giác ngộ. Và trí tuệ đó luôn luôn có mặt. Xuyên qua giáo lý duyên sinh, phải nói rằng đây là một giáo lý liên quan đến tất cả sự vật trên thế gian này. Chúng ta có thể nhận thấy phần tinh hoa trong cái nhìn của Đức Phật vào đời sống. Vậy muốn thấu triệt được chân lý, muốn thấu triệt được lối giải thích thế gian của Đức Phật, chúng ta phải thấu đạt vững vàng và trọn vẹn lý giáo lý nồng cốt của duyên sinh. Nếu mà không nắm vững, không hiểu rõ ràng lý duyên sinh, thì như cái lần chúng tôi nói đó, nhìn xem mọi vật trên cuộc đời này giống như là mớ bông gòn, giống như là cuồng chị rối, chúng ta sẽ khó có thể thấy được cái nào là đúng, cái nào là sai, nguyên do nào dẫn chúng ta đến một cái hành động, một thái độ như vậy. Do vậy đó mà chúng ta cần phải ghi nhận rằng giáo lý 12 nhân duyên không phải là một công trình của oai lực thần linh tạo nên. Thành nó vì vậy, cho dù là có Đức Phật hay là không có Đức Phật, thì sự kiện cái này có, cái kia hình thành, do cái này phát sinh thì cái kia cũng phát sinh, cái này không có thì cái kia không có, sự chấm dứt của cái này thì cái kia cũng chấm dứt. Nghĩa là dầu có Đức Phật hay không có Đức Phật thì tất cả những điều kiện đó cũng hỗ tương tác dụng và tiếp diễn mãi mãi vô cùng vô tận, chứ không bao giờ chấm dứt. Nghĩa là nó vẫn liên tục trải dài từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại cho đến tương lai. Đức Phật ngài khám phá chân lý vĩnh cửu này, ngài trước hết là ngài tự giải thoát bản thân của ngài, và ngài cũng giúp cho chúng ta tự giải quyết mọi phức tạp trong đời sống. Nói như vậy đó, ai là cái người hiểu và thực hành giáo lý 12 nhân duyên thì chính chúng ta tự cởi mở những sự ràng buộc, những sự đau khổ và phiền muộn trong cuộc đời của mình rất là nhiều. Khi mà chúng ta hiểu được giáo lý của 12 nhân duyên là chúng ta đã phá tan những nỗi bí ẩn của kiếp nhân sinh bằng cách làm chúng ta hiểu thấu trọn vẹn và đầy đủ pháp duyên sinh cùng với 12 yếu tố, và truyền dạy đến những ai có đủ trí sáng suốt và những ai muốn thấy ánh sáng của Phật pháp. Đối với những ai mà được coi là đệ tử của Phật đó mà không hiểu 12 nhân duyên thì uổng lắm. Bởi vì học mà không có biết được 12 nhân duyên rồi thì chỉ đi làm việc thiện thôi, chỉ tạo phước. Nhưng mà quý vị biết là tạo phước thì đương nhiên có phước, nhưng mà khi hưởng hết phước rồi nó rớt trở lại, có thể là rơi vào súc sanh, có thể là rơi vào địa ngục ngạ quỷ không chừng. Cho nên Đức Phật ngài cứ luôn luôn khuyến khích chúng ta, nếu mà có phải tu phước đó thì cũng cần tu. Cần tu phước để trợ duyên cho chúng ta có đủ thuần duyên, nhưng mà phải nên tu về để mà giải thoát ra khỏi cái sự sanh tử luân hồi này. Thành ra vì vậy, hiểu 12 nhân duyên là chúng ta sẽ thấy ánh sáng, thấy hướng đi của chúng ta rõ ràng. Như vừa rồi đại chúng nghe qua khái niệm về nhân duyên ban đầu vô minh trong lý duyên sinh, bây giờ chúng ta hãy tuần tự đề cập đến yếu tố của pháp 12 nhân duyên, tức là 12 vòng khoen bắt đầu từ vô minh và chấm dứt ở lão tử. Rồi từ đó chúng ta thấy tại sao con người từ xưa tới nay cứ bị trói buộc và phải mãi mãi lặn hộp trong vòng sanh tử luân hồi từ kiếp này cho đến kiếp khác. Hiểu được 12 vòng khoen và sự cấu kết của nó thì chúng ta có thể tiêu trừ 12 yếu tố đó. Và khi đã tiêu trừ được 12 yếu tố đó thì con người có thể tự giải thoát ra khỏi khổ đau của luân hồi. Đức Phật đã chỉ dạy phương pháp chấm dứt chấm dứt sự lặp đi lặp lại triền miên trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà chúng ta là cứ bị sanh tử luân hồi hoài là bởi vì có chịu chấm dứt đâu. Không chịu nghe, cứ lo thích nói chuyện. Không chịu học, cứ lo rong chơi. Không chịu hành, cứ nghĩ rằng là để có ai kia đổ cho mình. Thực ra chúng ta tin tưởng rằng là đệ tử của Phật, trên hết là chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn hỗ trợ cho chúng ta, đó là điều tất nhiên. Nhưng mà phần còn lại phải tự mình cổ trói cái đã. Nếu mà chư Phật có độ mà mình cứ quấn dây vô miết à, không chịu mở ra thì làm sao mà mở được, làm sao mà thoát khổ được. Cho nên khi mà chúng ta biết Đức Phật đã ân cần chỉ dạy cách chấm dứt lặp đi lặp lại triền miên này, thì chúng ta phải nỗ lực cố gắng chần đứng bánh xe luân hồi đó, và chúng ta có thể tìm con đường thoát ra khỏi mọi rối loạn phức tạp của đời sống. Vậy toàn thể khối đau phiền muộn nó cũng theo đó nó chấm dứt. Theo Phật giáo, thời gian chỉ là một khái niệm. Mặc dù vậy, trong ngôn ngữ thông thường để diễn đạt chân lý quy ước, chúng ta nói đến ba thời kỳ và công thức của thập nhị nhân duyên bao gồm cả ba thời kỳ đó. Tức là chúng ta xác định có quá khứ, xác định có hiện tại và xác định có tương lai. Trong 12 chi phần của 12 nhân duyên, hai yếu tố đầu tiên, vô minh và hành, nó thuộc về quá khứ. 8 yếu tố kế tiếp, tức là từ thức đến hiểu, nó thuộc về hiện tại. Và sau cùng là cặp sanh và lão tử, nó thuộc về tương lai. Như cái lần chúng tôi giới thiệu triết lý của 12 nhân duyên, do vì vô minh và hành cho nên tạo ra cái quả, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ hiểu, đó là trong hiện tại. Thì những gì mà chúng ta tạo ở trong quá khứ nó đã thành quả rồi thì chúng ta không thể sửa được cái quả. Thành ra vì vậy chúng ta không thể làm gì được. Còn chi phần lão sanh và lão tử, nó thuộc về tương lai, mà tương lai thì chưa tới, chưa hình thành quả, thời gian chưa tới, cho nên chúng ta cũng không thể làm gì được với hai chi phần ở tương lai. Còn lại trong thời gian hiện tại thì có 8 chi phần. Chi phần thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Đó là 5 chi phần trong hiện tại được sinh ra từ nơi vô minh. Thì khi sinh ra như vậy nó cũng hình thành rồi, cho nên chúng ta cũng không làm cách chi được nữa. Bây giờ chỉ còn có 3 chi phần, tức là ái, thủ và hiểu trong hiện tại. Như vậy muốn mà cho ái nó không tiếp tục để tạo cái quả khổ đau đó, thì chúng ta phải chấm dứt ngay từ ái. Thành ra vì vậy chư Tôn Đức khi mà nói với các Phật tử, chỉ nói văn tắc là muốn chấm dứt khổ đau thì phải diệt ái dục. Bởi vì ái dục là nguyên nhân, nó sẽ còn tiếp tục lưu diễn. Cho nên nếu mà muốn chấm dứt cái sanh tử luân hồi thì chỉ có ái thủ hiểu là nó còn đang lưu chuyển, có nghĩa là nó chưa có hình thành. Thì chúng ta muốn chấm dứt là phải bắt đầu từ đó mà chấm dứt. Đó là phần giới thiệu về lý duyên sinh. Còn hôm nay chỉ nói về phần vô minh và hành. thì trong vòng luân hồi được chia thành 3 điểm thời gian, giống như 3 nước khoen nó nối liền, và nó chia cái vòng tròn này thành 4 chặng đường. Chặng đường đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng hôm nay, đó là chặng đường đầu tiên vô minh và hạnh. Vô minh hành là nhân quá khứ, nó sẽ tạo quả hiện tại, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Rồi thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ đó nó trở thành nhân hiện tại và nó cho quả ngay trong hiện tại. Kỹ thuật cao nhưng mà có nhiều khi nó cũng giống vậy đó, do hết pin. Lấy pin cho sư phụ đây. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ nó là trở thành nhân hiện tại và nó cho quả ngay nơi hiện tại là ái thủ hiểu. Và ái thủ hiểu đó nó trở thành nhân trong hiện tại và tiếp tục cho quả ở tương lai, đó là sanh và lão tử. Rồi sanh và lão tử là tiếp tục làm nhân trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Thành ra vì vậy bây giờ chúng ta thảo luận điểm đầu tiên vô minh và hạnh. Vô minh có nghĩa là si mê, là không thông suốt hay là không có tri kiến. Vô minh là không có tri kiến của bậc chánh giác. Nói một cách khác, người mà được coi là vô minh là người không hiểu tứ đế. Nói không hiểu tứ đế thì có thể là đại chúng hơi mơ hồ, tứ đế khó quá. Nhưng mà kỳ thực nói đến người vô minh tức là nói đến người mà không biết khổ. Khi có khổ rồi là không biết nguyên nhân gây ra khổ. Mà khi đã biết nguyên nhân gây ra khổ rồi là không muốn diệt khổ. Thành ra vì vậy đó mà mới có cái chuyện trong cuộc đời này. Mặc dù là đau khổ nhưng mà là cái thích sống vui chơi trong đau khổ, đó là tâm niệm của những người phàm phu. Giống như những đứa con mà vui chơi trong nhà lửa của kinh Pháp Hoa, Đức Phật ngài nói thí dụ đó. Một người mà không thông hiểu 12 nhân duyên, không có thử song suốt như vậy, cho nên người vô minh thường hay duy trì những cái quan kiến sai lầm. Những cái gì vô thường mà cứ cho là thường, đau khổ phiền muộn mà cứ coi đó là hạnh phúc an lạc, vô ngã mà cứ cho là ngã, không có thần linh tạo hóa mà cứ cho rằng là có, ô nhiễm mà cứ cho đó là thanh tịnh. Nói như vậy có lẽ là đại chúng sẽ không có tin. Nhưng mà kỳ thật lúc mà thầy Đồng Trung ở Chicago đó, có một em đó cũng còn trẻ lắm, thầy Hồng Trung rủ có muốn đi tu với thầy không. Nó nói dạ thưa thầy, tu thì con cũng muốn lắm, nhưng mà bây giờ thầy cứ nghĩ coi, bây giờ con học, con ra trường, con đi làm rồi, tiền của con đó 50-60 ngàn một năm. Bây giờ mà không có ai xài thì con buồn ghê lắm, cho nên con quyết định cưới vợ để cho vợ xài chơi. Gặp thầy Đồng Trung đầu tiên thì em nó nói như vậy. Nhưng mà 6 tháng sau gặp lại, thấy mặt mày sắc sơ tiều tụy, hỏi chứ sao mà em đi làm lương bổng cao hậu hĩnh như vậy mà sao là không vui mà mặt mày sơ sát tiều tiền vậy. Thì em nó nói như thế này, Dạ thưa thầy, ngày mà thầy rủ con đi tu á, con nói là tiền lương nhiều quá không ai xài, cho nên con quyết định con tìm một người bạn gái. Thì bây giờ cái cô bạn gái này nó xài quá chịu không nổi. Bây giờ con 6 năm 60 ngàn một năm mà nó xài con bứt hết luôn, không còn một xu nào hết á. Thầy nghĩ coi như vậy mà không buồn sao được, mà bây giờ bỏ nó thì con là bỏ không được. Thì thầy Đồng Trung cười nói, đó thì tại vì em thích mà, tìm một đối tượng để cho nó xài thì bây giờ cứ tha hồ mà làm cho nó xài, buồn làm gì. Thì quý vị thấy đó, trong đau khổ, trong phiền muộn, nhưng mà kiếp người là cứ cho đó là vui. Chính vì vậy mới có thể sống đời này qua đời khác được. Mà chính vì vậy đó có nhiều gia đình ngày tối cứ gây tối ngày, nhưng mà vẫn cứ sống, con cứ sanh dài dài. Chứ phải mà gây lộn với nhau mà con không sanh đâu. Nhiều khi còn đập, còn mặt mày bầm tím vậy đó, mà đi xa thì nhớ, ở gần thì đập thì chửi. Cái đó gọi là vui trong tham dục, vui rồi khổ. Bây giờ mình tu hành, nó sẽ không còn những cái đó nữa. Nhất là những người nhận thấy được tất cả những thứ đó là vô minh. Người vô minh tức là người không nhận ra được bản chất kết hợp của năm uẩn hay là tâm và thân. Vô minh hay còn gọi là si mê, tức là những người chỉ sống trong ảo kiến, là một trong những căn nguyên sinh ra tất cả mọi ô nhiễm, tất cả mọi hành động bất thiện, tất cả mọi ý niệm sai lầm có thể quan niệm được đều là hậu quả của vô minh. Không thể có một hành động nào dầu biểu lộ dưới hình thức tư tưởng, lời nói hay là việc làm bất thiện của thân, miệng và ý mà không tùy thuộc vào sự phát sinh do vô minh. Như vậy cho chúng ta thấy rằng là một suy nghĩ nhỏ, một hành động cụ thể nhỏ, tất cả đều phát sinh do vô minh. Nếu những suy nghĩ đó là bất thiện, nếu những cái lời nói đó làm cho người kia nghe phải là chói tai, nếu một cách hành xử đó làm cho người ta thấy gai mắt, thì đó đều phát xuất từ nơi vô minh mà ra. Vì lẽ đó, vô minh được kể là vòng khoen đầu tiên của sợi lòi tói 12 nhân duyên. Nhưng mà quý vị coi, đó chỉ là đầu tiên của sợi lòi tói của 12 nhân duyên, nhưng mà đây không phải là nguyên nhân đầu tiên. Như cái lần đã nói, vô minh không phải là một khởi điểm đầu tiên, hay là khởi điểm cùng tột của muôn loài vạn vật. Chắc chắn nó không phải là nguyên nhân đầu tiên. Và trong tư tưởng Phật giáo không có một quan niệm về nguyên nhân đầu tiên. Giáo lý duyên sinh có thể được hình dung bằng một vòng tròn, là bởi vì đó là sự tuần hoàn của kiếp sinh tồn. Và trên vòng tròn đó, bất luận là điểm nào cũng là khởi điểm cả. Mỗi yếu tố của vòng tròn 12 nhân duyên, tất cả các yếu tố đều đứng chung lại bên nhau một yếu tố khác trong vòng tròn, để mà hỗ tương, để mà tác dụng cho sự sinh, hay là hỗ tương tác dụng cho sự diệt. Bởi vì như quý vị nhớ, cái này sinh thì cái kia sinh, vô minh sinh thì hành sinh, mà hành sinh thì thức sinh, sanh lão bệnh tử sinh. Hay mà vô minh diệt thì hành không có, hành không có thì sanh và bệnh chết không có. Bất cứ điểm nào trên vòng tròn cũng đều có thể là điểm phát sinh cả. Cho nên chúng ta không thể nói vô minh là đầu. Tất cả đều tùy thuộc lẫn nhau mà không thể tách rời. Không có một yếu tố nào độc lập đơn độc. Pháp duyên sinh là một tiến trình liên tục không gián đoạn. Trong tiến trình đó, không có một cái gì bền vững đứng nguyên một chỗ mà tất cả đều di chuyển linh động. Đó là sự khởi phát của những điều kiện luôn luôn biến đổi tùy thuộc những điều kiện đang dần dần tan biến. Như vậy khi mà nói về vô minh thì ở đây chúng ta không tuyệt đối là có một sự sinh tồn, cũng không hoàn toàn là không sinh tồn, mà chỉ có những hiện tượng liên tục tiếp diễn. Có thể chấp nhận vô minh là yếu tố đầu tiên trong chuỗi dài của những yếu tố, nhưng mà như cái lần chúng tôi nói, đó không phải là nguyên nhân đơn độc duy nhất tạo điều kiện cho yếu tố thứ nhì là hành phát sinh. Nếu có lúc chúng ta thấy một cái đỉnh có ba chân, khi mà cái đỉnh hay là cái lư đó nó đứng là tại vì ba chân đó đó nó đều đứng vững với nhau. Nhưng mà nếu có một chân gãy thì cái lư đó hay là cái đỉnh đó nó sẽ ngã liền. Thì 12 nhân duyên cũng vậy. Những yếu tố trong 12 nhân duyên nó đều nâng đỡ với nhau bằng nhiều cách. Thành là chúng ta thấy vô minh, tức là những cái điều do ái dục, do si mê, thành nó vì vậy nó tạo ra hành. Đó. Như vậy vô minh mà có mặt là nó nhiều yếu tố trời duyên với nó để cho nó vô thành vô minh. Bây giờ chúng ta nói đến yếu tố hành. Hành tức là hành động tạo tác. Do vô minh phiền não nổi lên làm cho thân miền ý của chúng ta tạo ra các cái ác nghiệp, cho nên gọi là hành. Tùy thuộc vô minh phát sinh ra hành với đặc tính là đưa đến tái sinh. Như vậy những vật cấu tạo và phát sinh đều do điều kiện, tức là tất cả những vật phát sinh như là hậu quả của những nguyên nhân và điều kiện trước đó, và tác động như nhân và điều kiện để mà cho quả khác nó sinh ra sau này. Cho nên Phật gọi là hành. Vô minh bắt nguồn từ bên trong con người, làm cho con người trở nên mù quáng, không nhận định được hành động của mình là đúng, không thấy được mình làm như vậy là sai. Chính vì vậy đó mà nhiều khi có người chỉ mình sai, mình cứ cãi, cho là tôi đúng mà sao nó cứ nói sai. Mà nhất là trên một cái quan điểm nào đó, với một cái sự cố chấp, chúng ta không bao giờ thấy được những cái sai của mình, mà người khác chỉ cái sai của mình cũng không thấy luôn. Cái đó mới là cái khổ đó. Những sự việc trên cuộc đời nó đã khổ rồi, mà những ai chỉ cho mình những cái sai lầm mà mình không nghe, nó càng khổ, đau khổ nhiều hơn nữa. Là bởi vì với cái sự ngoan cố đó chúng ta không thể nào sửa đổi được. Thành là cứ thành một con người là vô minh hoài vậy đó. Chúng ta biết rằng là khi mà vô minh phát sinh thì hành có, và như vậy nó đưa tới cái vấn đề tái sinh là cái chuyện thường. Vô minh bắt nguồn là từ trong con người là như vậy. Và đúng theo cái chiều sinh khởi thì ái dục nó lôi cuốn chúng ta đến những cái hành động mới khác nữa. Bởi vì cái tính chất của vô minh nó không có dừng tại một chỗ, mà khi đã hành có mặt rồi đó, thì tức là chúng ta có thể nói bất cứ những điều gì chúng ta thích nói, chúng ta có thể làm bất cứ những hành động nào chúng ta thích làm. Nhưng mà còn hậu quả thì nó sẽ ra sao? Nó muôn hình vạn trạng. Thành ra vì vậy mà chư tôn đức cứ dặn phải cẩn thận trong cái lời nói và hành động của mình. Nói xong mà một lời nói đó là máu me nó văng lên mình người ta, mà nói sao người ta nghe, người ta thấy thảnh thơi an lạc. Cho nên phải cân nhắc cái lời nói của mình trước khi mình nói. Nếu không có vô minh thì chắc chắn là không có hành động tiếp theo, theo sau đó. Mà không có hành động do vô minh tạo điều kiện để mà khởi phát thì sẽ không có hậu quả tái sanh. Đó là cái chuyện thường rồi. Như chúng tôi đã trình bày, trong hai chi đầu, vô minh và hành, nó thuộc về kiếp sống của quá khứ. Vì vậy nếu mà hành trong sạch thì có thể đưa đến kết quả là tái sanh tốt, tức là sanh vào trong một nhà giàu làm con chúa, giống như cô Diệu Long vậy đó. Lúc đầu thì cô được làm con chúa, mà sau quá thì lại được lên làm hoàng hậu. Là do vì cái vô minh trong sạch. Ở đây chúng ta nên ghi nhận rằng tất cả mọi hành động thiện và ác đều do vô minh tạo điều kiện để mà phát khởi. Thành ra đến đây có một câu hỏi được đặt ra: làm thế nào để biết được hành động phát sinh do vô minh tạo điều kiện có thể đưa đến tái sanh tốt? Đây là câu trả lời có tất cả 5 điều kiện. Đại chúng nghe rõ chỗ này. Một người từ một con người phàm tục, nếu mà biết tu tập có giới đức, hoặc là những vị đã chuẩn bị đầy đủ đạo hạnh và tất cả những hành động thiện là những hành động trong đó có tri kiến sáng suốt, không có si mê và không có ái dục, thì người đó sẵn sàng chứng quả nhập lưu cho đến khi đạt được đạo quả A-la-hán. Đó là người có thể tái sinh tốt. Thứ hai, một con người khi có một hành động không có si mê và ái dục là hành động thiện, do vì có sự hiểu biết chân chánh mà người kia không làm những hành động như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, vân vân và vân vân, thì những người đó là những người có được hạnh từ bi và giới đức. Tuy nhiên có những trường hợp ngoại lệ, nghĩa là người này tuy là không có thể hành động với một tâm tuyệt đối hoàn toàn trí tuệ, nhưng mà những người thông minh và những người đức hạnh, nhưng cũng có thể có một mức độ trí tuệ nào đó thích hợp để hiểu biết một cái gì là tốt, cái gì là làm được và cái gì là không làm được. Tức là muốn nói đến một người có một hành động khôn ngoan, không có gây nghiệp, thì cũng có thể tái sinh đến những cảnh giới tốt. Và trường hợp thứ ba, trên thế gian ngày nay có nhiều việc có những người làm mà không cần được tán thưởng hay là công nhận. Có những người làm vì lòng bi mẫn hay là vì chỉ muốn đem lại an lạc hạnh phúc cho con người. Những việc làm đó căn cứ trên đức tri kiến chân chánh, không phải theo một tôn giáo nào cả, không phải vì một giáo điều nào cả, mà là dưới ánh sáng của tư tưởng lành mạnh, không độc đoán, không bị ảnh hưởng bởi những tín điều, thì những người đó cũng có thể thu gặt được kết quả lành. Và thứ ba, sự hiện hữu của vô minh và ái dục bên trong của một con người đương nhiên là ai cũng có cả, nhưng mà không bao giờ có những hành động với trí tuệ. Và chúng tôi xin được nói lại chỗ này, tức là vô minh và ái dục tất cả mọi người ai cũng có cả, nhưng mà không có nghĩa là người đó bao giờ cũng bị vô minh và ái dục chi phối. Có những lúc họ làm việc không do vì vô minh, không do vì ái dục, họ làm với cái sự mong ước là muốn đền đáp lại một cái gì đó trong kiếp sống này. Trong tiềm thức ham muốn được sanh về một cảnh giới tốt, thì người đó cũng có kết quả tốt. Và cuối cùng, cũng có những người có thể làm điều thiện vì lòng từ bi mà không ẩn ý vụ lợi, nhưng mà trong lúc đó có thể người kia thiếu sự thấu suốt, hiểu biết trọn vẹn đầy đủ và bản chất của đời sống là vô thường, khổ não và vô ngã, thì việc làm của họ cũng có thể đưa đến hành động trong sạch và cũng có thể tái sanh tốt. Trong 5 điều kiện, quý vị thấy điều kiện nào là tốt nhất? Tức là trong 5 điều kiện đó đều là tốt cả, nhưng mà điều kiện mà được coi là tốt hơn hết đó, là điều kiện đầu tiên. Tức là những người, từ một con người phàm phu tục tử nhưng mà tu tập có giới đức, khi mà đạo hành đã viên mãn, những người đó chứng quả, đương nhiên là không bị vô minh rồi. Còn 4 thành phần còn lại, mặc dù cũng có vô minh và mặc dù cũng có ái dục, nhưng mà có những lúc họ vì cái này, có những lúc vì cái kia, cho nên họ cũng có được kết quả tốt. Thành là chính vì vậy đó mà chúng ta có một lý giải rất là rõ ràng. Tại sao cũng là một con người, nhưng mà có lúc nó giàu, giàu tiền cất không có chỗ cất, nhưng mà một lúc nào đó nó nghèo tiền không có. Hay là cũng là một con người nghèo sơ nghèo xác, giống như một ông cụ ở Việt Nam, ông năm nay 92 tuổi, nhưng mà đột nhiên ông giàu là tại vì ông trúng số cho tới là 90 tỷ gì đó. Khi mà ông trúng số rồi đó, người ta phỏng vấn hỏi ông rồi, bây giờ trước kia mà cụ chưa có tiền thì điều đó không nói, rồi bây giờ trong tay của cụ cầm cả 90 tỷ như vậy đó, thì trong tâm của cụ muốn cái gì? Quý vị biết ông cụ đã trả lời sao không? Tôi chỉ thích ăn nồi thịt kho thôi. Tại vì từ hồi nào tới giờ nó nghèo, không có một nồi thịt kho để mà ăn. Ông cầm trong tay 90 tỷ vậy mà không biết là 90 tỷ đó là mình làm được cái gì. Chỉ biết rằng là ở đó làng xóm người ta hướng dẫn cụ đi bỏ cho cụ công trong ngân hàng thôi. Rồi ông mua một bộ đồ mới cho bà vợ 82 tuổi. Nên tại vì hồi nào tới giờ bà đã chưa có một bộ quần áo lành, bây giờ tôi mua cho bà một bộ quần áo lành. Quý vị thấy đó, nghèo cả đời nhưng mà đến khi cuối đời là trúng số, giàu mà không biết xài tiền đó làm cái gì. Đó là lý giải là có những người, có những khi họ làm mặc dầu cũng có cái vô minh, mặc dầu có cái ái dục, nhưng mà một lúc nào đó, đó tâm của họ đó khởi lên một cái niệm tốt lành, họ làm lúc nào thì cái quả nó có ngay lúc đó. Mà khi quả nó hết rồi đó là nó hết. Cho nên khi có người giàu, giàu đến một giai đoạn nào đó, nghèo sơ nghèo xác, có người nghèo đang nghèo tự nhiên nổi lên giàu, đó là cái mà chúng ta thấy rõ ràng. Sự không thấu hiểu bản chất của mình, nhưng mà được thúc đẩy và có những hành động thiện do vì lòng ham muốn được quả lành trong một kiếp sống nhàn lạc ở cõi trời hay là cõi người trong một cái đời kiếp tương lai nào đó, mặc dù là không thấu hiểu bản chất của vô thường và khổ của kiếp người ở trong tam giới, nhưng mà cũng một điều kiện đưa đến tái sinh tốt. Điều đó để cho chúng ta cũng có thể chấp nhận được một điều, mặc dù là tướng cướp nhưng mà cũng có cái đạo đức của đứa cướp, chứ không phải là nó là cướp mà nó là không biết gì đâu. Vô minh hay không thấu hiểu bản chất sự thật của đời sống Trước hết là không thấu đạt tứ đế, có nghĩa là chúng ta không thấy được cái khổ, biết được cái khổ mà chúng ta cũng không cần tìm nguyên nhân khổ, mà có thể tìm nguyên nhân khổ rồi vẫn không có muốn chuyển được, chấm dứt được cái khổ. Thành ra vì vậy, một khi mà không thông hiểu chân lý, cho nên chúng ta cứ mãi mãi phiêu bạt trong vòng luân hồi sanh tử triền miên, trở đi trở lại. Chỉ có hành động của người đã trọn vẹn tận diệt tất cả những tiềm tàng và tất cả những chi nhánh khác của các nguyên nhân đau khổ thì mới không có tạo nghiệp lực dẫn đến tái sinh. Thì hạng người này đó là những vị A-la-hán, những bậc toàn thiện, là hạng người có cái nhãn kiến sáng tỏ, thông suốt tận cùng những bí hiểm của cuộc sống, là hạng người đã hoàn toàn dập tắt mọi hình thức ái dục và thấu triệt được tất cả mọi sự mọi vật của vạn pháp. Nói như vậy, đại chúng đừng có nghĩ rằng chỉ có những ai kia thanh tịnh, những ai kia hiểu thấu suốt mới có thể làm được, mà chúng ta không làm được. Thực sự đại chúng ở đây ai cũng có thể làm được cả. Bởi vì một khi mà chúng ta thấy cái khổ đó, mình nói mình mới bị cái người kia làm khổ, lý do đó cho nên mình phải làm sao đừng khổ nữa, là chúng ta đã thấy, tức là chúng ta là cái người minh. Khi mà đã thấy như vậy đó, là chúng ta đã vượt lên tất cả mọi sắc tướng, vượt lên tất cả mọi lầm loạn, vượt lên tất cả mọi lầm lạc, và tuyệt đối không thể lầm lẫn nữa. Tức là người có thể là bị đau khổ một lần thôi, nhưng mà không để cho đau khổ đó lặp đi lặp lại hoài. Giống như một người bị một mũi tên rồi, không thể bị một mũi tên thứ hai. Chúng ta có học, đương nhiên chúng ta có thể làm như vậy được. Và như vậy đó là chúng ta đã thoát ra khỏi vô minh, và hành động của những hành động không tốt, và như vậy tái sinh đến cảnh giới tốt đẹp. Như cái lần chúng tôi nói, trong thế gian này không có một cái gì là đứng nguyên một chỗ cả, tất cả đều quay cuồng không ngừng nghỉ. Con người đắp xây những mộng đẹp, kiến tạo những ước vọng tươi tốt và thảo những kế hoạch cho ngày mai. Ngày nào mà con người còn bám víu vào những kiếp sinh tồn thì chưa thoát khỏi vô minh và ái dục. Mà khi vô minh và ái dục còn thì thủ hiểu còn, thì cái chết chưa phải là mức chấm dứt cuối cùng, mà con người còn tiếp tục mang gánh nặng quay cuồng trong bánh xe của đời sống, còn phải bị vướng víu giày xéo và quần áo tả tơi quằn quại trong những cây cam của luân hồi sanh tử. Vậy chúng ta hãy nhìn thế gian này, phải nhìn cặp mắt đẹp, phải nhìn một tâm hồn rất là thanh thản, rất là thanh tịnh, chúng ta mới thấy được. Nhìn những hoàn cảnh có phước và nhìn những hoàn cảnh bất hạnh sai biệt khác nhau, chúng ta thấy được những hoàn cảnh, những sự kiện như vậy, để rồi nhìn lại con người của mình. Nó không phải do may hay là rủi, mà tất cả đều do chúng ta. Đương nhiên là không phải do một năng lực siêu nhiên hay là một động lực nào từ bên ngoài, cũng không phải là những hình phạt của việc làm dữ và ân thưởng hành động lành của chúng sanh không thể có chỗ đứng trong tư tưởng Phật giáo. Lại càng không có những cái gọi là thưởng thiện phạt ác của Thượng Đế hay là bất cứ một thần linh nào cả. Người Phật tử không bao giờ mong mỏi như vậy, mà cũng không bao giờ chấp nhận như vậy. Ngay cả đến như Đức Phật là một bậc đại giác ngộ, Ngài bảo rằng Ngài cũng không thể đem ai ra khỏi sanh tử luân hồi. Nếu mà có, Ngài chỉ có dạy chúng ta thôi. Con đường phía trước là con đường giải thoát, an lạc. Con đường sau lưng là con đường tối. Rồi chúng ta muốn đi vào hướng nào thì chúng ta đi. Nhưng mà khổ cái là Đức Phật nói thì nói chứ, còn mình muốn là mình muốn. Cho nên mới có câu là thiên đường hữu lộ vô nhân vắng, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Có nghĩa là cửa thiên đường đã mở, con đường đi đến thiên đường rõ ràng như vậy đó mà không có người hỏi. Địa ngục thì không có cửa, nhưng mà nhiều người là cứ kiếm cửa địa ngục mà chui vô. Quý vị thấy không? Rất là nhiều người đang sống ngon lành vậy á, tự nhiên gây gỗ đập lộn rồi đi tù chơi. Nếu mà biết gây gỗ đập lộn chửi bới đó là sẽ đi tù, mình tránh đi. Lúc đó bảo là tại vì kiềm chế không nổi. Kiềm chế không nổi thì vô minh rồi. Người đời dễ bị lắm. Chúng ta là Phật tử theo giáo lý của Đức Thế Tôn. Nguyên nhân trực tiếp của mọi chênh lệch bất bình đẳng, của mọi khác biệt giữa cá nhân trong đời sống chính là hành động thiện và bất thiện của mỗi cá nhân. Mà hành động thiện và bất thiện là do vì cái sự hiểu biết và sự ghi nhận của mỗi người nó khác nhau. Chính vì vậy mới lại rắc rối. Tức là cái biệt nghiệp của mỗi chúng sanh ở trong quá khứ. Do vậy đó mà Chư Tôn Đức cứ nhắc nhở hoài. Nhìn tất cả mọi người là tấm gương của mình. Nếu ai kia đói khổ, không cơm ăn, không áo mặc, không nhà ở, thì đó là tấm gương. Đó là kết quả của vô minh và hành ở trong quá khứ. Cho nên trong đời này hiện hữu một con người nó như vậy đó. Tức là thức, danh sắc, lục nhập nó có mặt. Thấy những người ta như vậy, nhìn là bản thân của mình, mình có cơm ăn, có áo mặc, có làm được một con người trọn vẹn, mình mừng. Nhưng mà mừng không chưa đủ, mà chúng ta phải làm sao để cái nhân đó nó tiếp tục, là tại vì chúng ta đang có một cái vô minh tốt, dẫn đến một cái đời sống tốt. Ít nhất trong 5 trường hợp, 5 loại người sống trong vô minh nhưng mà người ta có thể tái sinh trong một cái cảnh giới tốt mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị đó. Trong cái bất chợt chúng ta làm một điều thiện có được phước báo, bám giữ cái phước báo đó, đừng để mất. Như vậy là chúng ta đã tạo được cái nghiệp. Mà rồi đó, nhìn vào những cái nguyên nhân xa khác nữa thì chúng ta coi đó là những đối tượng tốt đẹp với mình, ráng giữ mình. Còn đối với người ta kệ họ. Cho nên Chư Tôn Đức cứ dạy, đừng có nhìn lỗi lầm người khác. Nếu mà có phải nhìn á, mình nhìn cái lỗi nó mình này. Người khác họ là như vậy rồi mình còn bắt chước họ, có phải là vô minh không? Nếu mà mình còn gây lộn, còn chửi lộn với người ta là mình cũng vô minh. Mình sẽ đi theo họ đó. Vì thế những hành động của chúng ta ở đây chính là để chúng ta xây dựng tương lai, một tương lai tốt đẹp ở một ngày mai. Cho nên là chúng ta phải bằng mọi cách nhìn tất cả mọi người là tấm gương của mình, để mình không đi theo dấu chân của họ. Con người luôn luôn thay đổi từ tốt ra xấu, mà cũng có thể thay đổi từ xấu ra tốt. Thành ra đối với một người khi mà hiểu rõ lý nhân duyên này, hiểu rõ cái quá khứ những hành động do vô minh và hành, chúng ta thấy có một cuộc sống rất là tích cực. Là bởi vì sao? Khi mà thấy được rằng là có thể một con người chuyển từ tốt ra xấu, và cũng có người có thể chuyển từ xấu ra tốt, sự biến đổi này là một điều tất phải có, không thể tránh khỏi, và hoàn toàn tùy thuộc nơi hành động của chính mỗi người chúng ta và những môi trường chung quanh chúng ta. Thành ra vì vậy, nếu mà một ai kia chưa thành tựu đó, đừng nghĩ là mình không thể làm được cái gì, mà phải nghĩ rằng người ta làm được thì mình làm được. Họ làm được sớm, mình làm được muộn, nhưng mà cũng làm được. Đó là một ý chí tích cực phấn đấu, chuyển từ xấu ra tốt. Mà nếu một ai kia mà đã có đầy đủ những điều kiện tốt đẹp rồi, không biết giữ, không biết làm, thì nó sẽ chuyển từ tốt ra xấu. Cái đó là tệ. Nếu mà chúng ta dừng lại trong giây phút và bình tâm quan sát và sáng suốt tìm hiểu mọi sự mọi vật, thì chúng ta sẽ có một nhận thức rõ ràng rằng những khác biệt cách xa nhau kia không phải là công trình của một sức mạnh do một chúng sanh siêu việt từ bên ngoài ban bố cho chúng ta. Không có một ai ban bố cho chúng ta cả. Chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta phải gánh chịu trách nhiệm về những hành động của mình, và chúng ta là người tạo ra những thứ mà chúng ta muốn có. Nếu chúng ta muốn tạo nghiệp thì do mình tạo nghiệp, mà nếu chúng ta muốn có nhà cao cửa rộng thì cũng do mình tạo ra nhà cao cửa rộng. Đức Phật nói rõ ràng mà, tâm giống như một ông họa sư vậy. Mình muốn vẽ cảnh thiên đường mình vẽ, mình muốn vẽ cảnh địa ngục thì mình vẽ. Thì như vậy đó, là mình muốn lên thiên đường thì cũng do mình, mà mình muốn xuống địa ngục thì cũng do mình thôi, chứ ai dắt mình đi? Nếu mà người ta dắt mình đi mà mình không đi thì làm sao tới? Vì vậy, điều mà hợp lý nhất khi mà chúng ta nói bất luận điều gì mà người kia làm, chính điều đó sẽ trở lại người làm tốt được quả tốt, người làm xấu gặp quả xấu. Dễ quá phải. Vậy thì hành động của chúng ta tựa hồ nó giống như là hạt giống vậy, giống nào thì sinh ra quả nấy. Như vậy trong chiều hướng chúng ta có thể nói, người bần cùng làm việc cực nhọc như nô lệ thì người đó sẽ trở thành một ông hoàng tử tốt, kể cả có thể người đó sẽ trở thành một ông vua. Nhưng mà nếu như là một ông vua cầm quyền cai trị thiên hạ, có thể là rách rưới thênh thang, là tại vì những việc ác, những việc xấu xa mà ông vua đó làm. Quý vị có thấy chỗ này không? Một ông vua mà một khi mà coi dân như là rơm rác, coi tất cả mọi người không ra gì cả, thì liệu dân nó có để mình ngồi yên để mà đè đầu cởi cổ nó không? Hay là một lúc nào đó nó phải lôi mình xuống? Cái đó là rõ ràng thôi, do cái hành xử của mình. Nhưng mà đối với một người mà nghèo cùng khổ sở nhưng mà biết lo cho nước, cho dân, cho đồng bào, thì người đó sẽ trở thành một ông vua ngay, do mình muốn thôi. Người Phật tử không bao giờ phiền trách Đức Phật hay là một chúng sanh siêu nhân nào, không phiền trách bất cứ một vị trời hay là một nhân vật quyền thế nào khác đã làm cho mình phải chịu khổ, cũng không có bao giờ khen tặng bất cứ một chúng sanh nào hay là bất cứ một vị thần linh nào cho mình những sự sung sướng. Và tại vì tất cả những cái đó không phải ai cả, chúng ta thôi. Chính vì sự hiểu biết nghiệp và hậu quả của nghiệp, hay là chúng ta hiểu biết về định luật nghiệp báo, tức là định luật nhân quả trong lĩnh vực tinh thần đạo đức, thúc giục người Phật tử thuần thành không làm những điều bất thiện mà phải cố gắng làm tất cả những điều thiện. Cho nên chư Tôn Đức cứ nói đó, một cái việc xấu dù cho là nó nhỏ như hạt bụi hạt cát, nhưng mà chúng ta cũng không nên làm. Quý vị có tin tưởng như vậy không? Thực sự một cái tàn lửa trong điếu thuốc, nó nhỏ, nó không có ra gì hết á, nhưng mà nếu chúng ta vứt không đúng chỗ là nó tàn phá kinh khủng. Ở Việt Nam mới đây cháy 12 tầng lầu, chết người, sập nhà cửa, cháy tan hoang tiêu điều. Nhưng mà khi mà tìm ra nguyên do là do vì có ai bỏ cái tàn thuốc trong cái chỗ đổ rác mà chết người không? Đừng tưởng là đám lửa nhỏ mà không làm cái gì. Cho nên là trong thuật ngữ Phật giáo cũng có câu: một đám lửa sân cháy cả rừng công đức. Nói như vậy đó để nhắc nhở chúng ta rằng, dầu cho là chúng ta có tu tạo bao nhiêu đời kiếp, dầu cho chúng ta có làm bao nhiêu phước đức đi nữa, nhưng mà một phút sân hận đó, mất hết. Bao nhiêu những ngày tháng ai cũng kính nể mình là cái Phật sống, là cái người lương thiện, là người tốt bụng, nhưng một lúc nào đó mình sân hay là một lúc nào đó mình tham lam, thì tự nhiên cái đối tượng đó, cái thần tượng đó nó sụp đổ ngay, nó không còn. Một đám lửa sân là như vậy, cháy hết tất cả mọi thứ. Một cái điều thiện nhỏ đến đâu đi nữa chúng ta cũng phải nên làm. Đừng nói rằng là những điều ác nhỏ đến đâu tôi không làm mà điều thiện tôi không làm á. Những điều ác nhỏ đến đâu cũng không làm, mà ngược lại những điều thiện dù có nhỏ đến đâu cũng phải làm. Đó mới là Phật tử. Đừng bao giờ tự mãn: tôi tu nhiều quá cho nên tôi không muốn tu nữa, tại đủ rồi. Có nhiều người còn nói: đi sám hối làm gì, tôi có làm hại ai đâu. Ngày nào tôi cũng ăn chay, ngày nào tôi cũng niệm Phật, tôi là hiền rồi, tôi không có tội. Nói như vậy đó, mới nghe dường như có lý. Có lý đối với những người ngang như cua, hay là ngang hơn cua, thì có lý. Chứ còn mà những người mà bình thường đó, họ không bao giờ nói như vậy. Là tại vì tất cả những việc làm của chúng ta, dầu cho là vô tình hay là cố ý, cũng đều là có tội cả. Quý vị nhớ không? Trong kinh sám hối đó: hoặc tự sát, hoặc giáo tha sát, hoặc kiến sát tùy hỷ. Tức là hoặc là tự mình giết, hoặc là thấy người ta giết mà mình vui theo, đều có tội cả. Đó rồi lý do tại sao nói cho tôi không có làm việc gì ác mà tại sao tôi cứ gặp tai họa hoài. Thì bây giờ nói như thế này: thí dụ mình thấy có một người họ đang có chửi lộn, tự nhiên người kia tán người nọ một tát tai thật mạnh, mình lên tiếng nói: ờ, tôi đồng ý cái tán đó đó, tán mày đó là đúng đó. Mình mà ca ngợi cái tán, cái đập lộn của người ta đó, mình cũng mang cái tội đánh lộn luôn. Tức là thấy người ta làm mà mình vui theo, mình tùy hỷ theo đó, là mang cái tội, mình Việt Nam mình nói là a tòng a vua đó. Là mặc dầu mình không có làm, nhưng mà mình thấy người ta làm mình cũng thích, mình cũng đồng ý, là mình cùng mang cái nghiệp của họ. Cho nên đừng tưởng là nói tôi không làm gì là có tội. Trong bất cứ mọi hành động của chúng ta đều là tạo tội, gây nghiệp cả. Nhưng mà chúng ta có những cái quan trọng chúng ta biết, chúng ta nhớ là chúng ta làm gì. Còn phần lớn trong cái vô tình, cho nên chúng ta không biết. Không biết như vậy không có nghĩa là định luật nhân quả nghiệp báo không có ghi chép. Dầu là chúng ta có biết hay không biết, dầu là chúng ta có để ý hay không để ý, nhưng mà luật nhân quả nghiệp báo vẫn cứ không bao giờ tha thứ cho ai cả. Cũng chính vì vậy mà chư tôn đức cứ dạy: Mình có qua mặt bất cứ một người nào cũng được cả, nhưng mà mình không thể nào qua mặt được cái định luật của nhân quả nghiệp báo. Thành ra vì vậy một người Phật tử mà được coi là thuần thành, không làm điều bất thiện nhưng mà cố gắng làm nhiều việc thiện là như vậy. Tức là những người đã hiểu rõ nhân quả và đã biết rằng hành động của chính mình rồi tạo cho chính mình có thể là sanh lên cõi trời hay là trong lúc vụng tu thiểu suy tư, thì chính mình phải đi xuống các cảnh giới thấp kém, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là do yếu tố bên ngoài làm cho chúng ta phải khốn khổ như vậy. Chúng ta cũng nhận thức rõ ràng rằng nguyên nhân trực tiếp tạo nên mọi chênh lệch trong kiếp sống là các hành động thiện và bất thiện. Thành ra vì vậy một ai kia trong sự suy nghĩ, trong việc làm luôn luôn lành mạnh, luôn luôn thiện, thì mình biết chắc chắn rằng trong đời này mình an lạc lắm. Có sanh vào cảnh giới nào đi nữa, chúng ta cũng biết chắc rằng cảnh giới đó sẽ tốt đẹp đối với mình. Nhưng mà còn trong cuộc đời này, còn mà mưu mô, mà còn tính toán, còn mà hơn thua, còn tranh giành, thì chắc chắn trong cuộc đời này đang đi về hướng đau khổ. Đau khổ do vì cái tính toán thiệt hơn của mình, đau khổ vì cái sự gây rối của chính mình chứ không ai cả. Rồi trong tương lai mình sẽ đi vào những cảnh giới sẽ không tốt đẹp. Đó là những cái chênh lệch giữa ta và người. Cho nên nếu mà có phải nhìn cho nó rõ những gì người ta làm, rồi so sánh mình chênh lệch, mình thua người ta cái gì, đừng có thấy người ta hơn quần hơn áo mà mình buồn, đừng có thấy người ta hơn xe hơi nhà lò mà mình buồn, mà mình phải so sánh mình thua người ta ở chỗ đạo đức, ở điểm nào tốt, chỗ điểm nào mà xấu, chỗ điểm nào người ta có được ưu điểm nào mà mình có được cái khuyết điểm nào. So sánh như vậy để rồi chúng ta cải thiện hành động tạo tác của mình, thì tất cả mọi thứ tốt đẹp đang mở cửa trước mặt đó, không ở đâu xa. Nói tóm lại, 12 nhân duyên là một trong những phần giáo lý căn bản của Đức Phật. Vòng luân hồi có 3 nấc khuyên nối liền và chia vòng sinh tồn đó thành 4 chặng. Vô minh và hành là 2 yếu tố đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu đến với quý vị. Yếu tố đầu tiên trong chuỗi dài của những yếu tố. Như vậy khi mà chúng ta hiểu bản chất của vô minh, thấy rõ từ vô minh nó sinh ra hành và nó sinh ra tất cả những đời kiếp tương lai. Bây giờ chúng ta chấm dứt vô minh, chúng ta chấm dứt hành, thì sanh lão bệnh tử cũng chấm dứt và vòng luân hồi cũng từ đó mà chấm dứt. Kính thưa đại chúng, bài pháp vô minh và hành đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.